Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình BNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần rồi tiếng một lần. Chúng còn xin kính chào quý chư Tổ Đức Tần Đi và quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị, cũng như thường lệ chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Đức Hiền Nhân, trú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự. Tin Phật sự ở phái đoàn Quy Sơn Tự và Lư Sơn Tự sẽ hướng dẫn khóa học thiền phái Quy Ngưỡng tại tu viện Dung Hay Sa, địa chỉ số 2885 đường Westbourne Road, Meditation Hall, thuộc thành phố Anaheim, California, zip code 92808. Thời gian chỉ có một ngày, thứ bảy, ngày 10/1/2018, vào lúc 4 giờ chiều cho tới 5 giờ 30 chiều. Xin liên lạc tới sư cô Hiền Nhẫn 626-280-8801 để biết chi tiết. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin nhắc lại là phái đoàn Quy Sơn Tự và Lư Sơn Tự sẽ hướng dẫn khóa học thiền quán Phi Ngưỡng vào ngày thứ bảy sắp tới đây, 10/1/2018, từ lúc 4 giờ tới 5 giờ 30 chiều tại tu viện Dung Hay Sa, góc đường Bon và đường Bish Boulevard. Dạ Mô Phật. Quý thầy với cô có định nói thêm được cái gì không? Thưa cô có muốn nói thêm được cái gì trong cái khóa dị thiền
cô
này?
Cô Hiền Nhẫn bữa đó sẽ có mặt ở đó. Cái gì mà muốn tới qua thử cô Hiền Nhẫn là gì đó. Ở thấy cô ra sao, nhưng còn thấy trên hình TV không chắc nó
dạ
chắc.
Vâng.
Vâng. Cô đó sẽ dạy cho người Việt Nam rất cần thiết. Còn có người đệ tử của sư cô khác, người Tàu Hiền Tín, người Hoa sẽ dạy người Hoa.
Vâng.
Còn cô Sana đó là sẽ dạy đệ tử đệ khác của thầy dạy tiếng Đại Hàn.
Đại Hàn. Vâng. Còn lúc đó là sư phụ cũng tới đó nữa,
phải không? Ban trong thời pháp thầy không tới đâu, không, bữa đó không bận, không có thời giờ tới.
Thầy Hiền Trì thì có tới không ạ?
Chắc không.
Không tới. Dạ vâng, một phần. Như vậy là
chúng ta thử một lần thử ra sao, đã là coi thử là cái sự hưởng ứng ra sao, cái vùng này ra sao, rồi tính sau.
Ồ vâng vâng.
Tại vì cái địa điểm là nằm trên vùng Anaheim, thì ngay góc đường Bo với lại đường Beach, cũng ở gần cái khu Lido Sài Gòn này, thì hy vọng quý Phật tử nếu mà có thời gian thì mời quý vị tới để mà tu thiền cùng với chúng tôi.
Coi như là tất cả đều là miễn phí hết. Tất cả đều miễn phí hết, thưa quý Phật tử. Mục đích là chúng ta là có tu tập được hay không thôi. Đây là thường là Phật tử có hay hỏi về cái phái thiền trong Quy Ngưỡng, mà cái góc đây của phía của Ngài Hư Vân và Ngài Tiên Hóa. Xin quý vị tới để mà tu học. Và Pháp Sư đã là truyền qua cái pháp này của Sư Phụ là Ngài Tiên Hóa, Ngài Hư Vân. Xin quý vị tới để học hỏi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì con biết đó là sắp tới đây là Dược Sư vào ngày 30 tháng 9 âm lịch. Thì xin Pháp Sư trong cái kênh Dược Sư này cũng có điều và lời lạc. Đó thì xin Pháp Sư đã chỉ dạy cho. Con chỉ cái tóm tắt một lượt một chút xíu. Ở phương Đông là Dược Sư Lô Ly Quan Như Lai cùng với hai vị Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu giáo hóa chúng sanh tại đó. Bổn nguyện của quý ngài là trị tất cả các trọng bệnh thân và tâm của tất cả chúng sanh, tức là chữa lành các bệnh do bởi sáu giác quan sinh ra bất tịnh. Cho nên có gọi tên là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Và cái bổn nguyện thanh tịnh của các ngài như vậy nên ánh sáng trong suốt của cái ngài cũng thanh tịnh như lô ly. Nguyện lực của mấy ngài là bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh, chiếu soi cứu độ của chúng sanh ở cõi u tối. U tối đây thường là nói về cái si mê của mình là u tối. Cho đó cái ngài thưa quý thầy cô, xin quý thầy cô cho các con biết là trước bây giờ chúng con cũng nghe rất nhiều là mình tu tập á, là thường là mình cứ nguyện là nguyện về A Di Đà. Nhưng mà về cái dược sư đây đó là như là quý thầy đã cho biết đó là cần phải có để nó hỗ trợ cho mình về cái cách tu trong cái lúc này. Nhưng mà cái thân tâm của mình nó phải cái thường lạc. Vâng, nó phải có một chút xíu an lạc gì thì mình mới có thể mình tu được. Mà như là quý thầy cô cho con biết là phải tu phước hay tu gì, xin quý thầy cô chỉ dẫn cho con được đó. Mô Phật. Con mời thầy Hiền Trì.
Tôi không có biết nhiều, nhưng mà từ lúc mà theo thầy học tới nay đó thì cái phái chúng tôi là sau khi tụng công phu khuya xong đó là đi nhiễu quanh cái chánh điện ba vòng và niệm danh hiệu Ngài Dược Sư. Thì theo thầy đây giải thích là niệm như vậy đó nó tội diệt mà phước sanh. Nó khác bên cái trước đây là mấy cái phái khác, chùa khác thì người ta niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca. Đây chúng tôi niệm Phật Dược Sư.
Phật.
Giúp cho mình bớt cái nghiệp chướng, mình tu nó mau. Tại vì Ngài Dược Sư có cái nguyện đó.
Thì đó là một cái pháp mà chính là ân sư là Ngài Tuyên Hóa đó. Cũng dạy chúng tôi như vậy đó. Thành ra thầy đi mấy nhiều chùa khác, người ta không có cái pháp này. Thầy mới để ý, à tại vì họ không có được cái huệ nhãn của Ngài Tuyên Hóa. Mới thấy là khi mà làm như vậy nó rất có lợi cho những người tu hành tại chùa đó. Chúng tôi niệm cái hồng danh Ngài Dược Sư Phật. Việt Nam thì không có biết ít về cái pháp Dược Sư.
Dạ vâng, con thấy là toàn là vào đầu năm thôi mới bắt đầu với là khai kinh Dược Sư.
Ngày Tàu cũng vậy. Người Tàu cũng là cũng đầu năm khai kinh Dược Sư với Ngài gì đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát. Chứ còn cái Dược Sư là phải đợi một lần thì nó không đủ đâu.
Dạ vâng, vâng. Cái này thì thực sự là cái kinh Dược Sư là chúng ta có cái tinh tâm nó thanh tịnh thì mới có thể nói là không có rơi vào cái tà kiến được. Dạ vâng, nói không cái là mình sẽ là phạm lỗi hoài. Nhưng mà con xin Pháp Sư với thầy cô cho con biết đó, là cái tu cái Pháp Dược Sư đó là muốn có tu là mình phải có phước. Như là cái thầy thường hay nói là phải có phước. Là cái phước là phải tạo như thế nào ạ? Như là cái phước đó là sao? Chỉ là cái thầy cô cho con biết. Sư cô đã từng tạo phước.
Theo như hiện nhẫn thấy là những cái người mà không có đủ phước á, thì không có ngồi thiền được, tu hành cái gì nó cũng khó hết. Thì thầy mới khuyên á, là tạo phước thì một trong những cái phước mà tốt cho cái việc tu hành á, là phước Dược Sư. Thì trong đạo Phật mình có rất là nhiều cái loại phước, thì tùy quý vị tu theo cái phước nào mà thì quý vị sẽ gặt được cái quả đó. Thì ở chùa thì nhận thấy có nhiều người tu theo cái pháp Dược Sư thì được rất là nhiều cái lợi lạc cảm ứng.
Ví dụ
như là con thấy có những người á, là người trẻ đi, họ mới ra trường, có bằng, có cấp, có sức khỏe, nhưng mà họ không có tìm được công ăn việc làm. Họ cầu vật Dược Sư thì nhờ cái phước Dược Sư sẽ giúp cho họ kiếm được công ăn việc làm.
Được hả?
Dạ được, có mấy người tới chùa họ có được cái việc làm tốt.
Tôi có cái kinh nghiệm nữa là tôi mổ tim nay là 10 năm rồi. Mỗi tim là mổ bypass đó, chứ không phải là mổ cái stent, là như này mổ thẳng ra luôn á. Thì nó cũng bác sĩ theo dõi thường xuyên mà nó cũng không có cải tiến mấy, cholesterol nào tất cả nó không có xuống, mà nó vẫn không có thấp lắm nhưng mà nó cũng không có mạnh. Thì cuối cùng là tôi xin thầy làm pháp Dược Sư cho tôi. Thì ngay cả bác sĩ của tôi cũng ngạc nhiên là sau khi thí nghiệm máu thì tất cả thì nó xuống không ngờ đó là con số rõ ràng luôn, chứ không có mình đoán. Nó có phòng thí nghiệm, nó thí nghiệm máu ra
thì như nó xảy ra ngay lập tức phải không thầy?
Khoảng chừng đâu khoảng mấy tuần sau à. Là tất cả con số nó cải thiện, nên là tất cả đường máu nó xuống rõ ràng, bác sĩ cũng không có ngờ luôn. Tại vì tôi là thuộc về bảo hiểm của Kaiser, thành ra bác sĩ theo dõi rất là kỹ nhưng mà không có cải tiến. Sau khi tôi xin làm pháp Dược Sư rồi, nhìn cái bảng phân tích của máu của phòng thí nghiệm là thấy rõ ràng luôn. Không có đoán gì, không có mê mờ.
Mà chú Thiện Giác biết là thầy Hiền Trì này ở trong chùa thì là thật ra là đồ ăn thì có cái gì ăn cái nấy, thì chứ thầy cũng không có theo một cái chế độ ăn kiêng cữ gì đặc biệt hết á. Nên khi mà mình so ra thì cái lúc trước đó thầy ăn ra sao thì cái lúc sau này thầy ăn uống nó cũng y như vậy thôi.
Hay quá.
Mà chỉ có là tự nhiên cái kết quả xét nghiệm nó ra nó thay đổi như vậy.
Với lại một cái kinh nghiệm của Phật Dược Sư nữa là thầy đây nói lắm là mình tu có sức không bao nhiêu, đừng can thiệp cái chuyện của người ta, nghiệp chướng người ta đó. Thì trong chùa tôi có bà sư cô đó, 80 mấy tuổi rồi, bà làm phước cho lắm, nhưng bà lại xin tu, thầy cho bà tu, cho bà xuất gia luôn, 85, 86 vậy rồi. Thì bữa khuya, công phu khuya xong này, bà bệnh, nó đi từ chánh điện xuống phòng, bà đi không nổi. Thì tôi nghĩ hàng ngày bà nấu cơm cho mình ăn, giờ không có con bà ở đây, ít nhất khoảng 7-8 giờ tụi nó mới tới. Cái tôi lén thầy, tôi đọc giới Dược Sư cho bà, là tôi can thiệp vô rồi. Mà tôi cũng phụng hờ là tôi nói thôi giờ quan gia tới chỗ nào đánh bà đó thì tôi đọc cái chú này, tôi cho mấy người phân nửa, họ bả phân nửa. Tôi đọc 108 mấy chú Dược Sư trong cái ly nước, tôi đưa bà uống. thì tôi nói cô ấn đi 50% cho cô, 50% cho quan gia của cô, cô giá vậy đi. Nếu mà họ đồng ý thì cô uống thì hai bên cùng hưởng, còn nếu họ không đồng ý tôi can thiệp thì cô uống cái này thành nước lạnh. Bà già bà uống 5 phút sau à, bà khỏe đi sẵn sẵn luôn á. Xong cái bà xuống bên đó đồ ăn 8 giờ mấy bà đứng ở rửa chén ở ngoài, bà la lên thầy hiền trì, tôi quánh tụi nó thấy mẹ hết trơn, tôi thắng tụi nó hết trơn rồi. Hay dễ sợ luôn, là 5 phút sau bà với tôi bệnh 3 ngày luôn. Tức là thầy dạy là mình can thiệp mà cái tấm lòng kiêu ngạo mình khởi lên đánh chết. Mà tại tôi lén thầy, tôi thấy bà tội nghiệp quá đi, tôi can thiệp. Mà tôi hồng hờ là 50-50 cho hai bên đó, mà tại bà chọc người ta.
Cảm ơn thầy. Như là thầy vừa nói về cái kiêu ngạo là trong cái phiền não của mình thường là cũng là tham sân si mạn nghi tà kiến. Thì mấy cái đó là cái trở ngại do là cái xấu cái giác quan của mình thôi. Cho nên là vì tu cái pháp dược sư đây thì con thấy là cái dễ nhất á là cái bố thí. Như ngài thấy thì bây giờ là bố thí, nhiều khi dễ nhất bố thí mà bố thí còn không có người đời cũng khó bố thí nữa. Thì làm sao mà nói tới vấn đề trì giới bây giờ. Thì một chút xíu nữa trở lại phần hai của chương trình pháp Như Lai, xin ngài khai thị tướng coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tất ai xin vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình chánh pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần 2 của chương trình chánh pháp Như Lai. Thưa quý vị, thì nói về vấn đề mà chúng ta sẽ gây dựng công đức và phước đức. Bây giờ nói tới cái phước đức trước hay thưa thầy cô. Vâng, thì trong đây thì nói về bố thí thì ai cũng biết là bố thí là mình bố thí thiền tài, hoặc là bố thí niềm vui, hoặc là bố thí pháp. Ở đây thì quý thầy cô là có đủ 3 cái bố thí rồi. Nhưng mà chúng con thì xin cũng được học hỏi thêm trong cái bố thí, cái bố thí như thế nào. Chẳng hạn như là bố thí thường là con nói là đối với tam bảo cao nhất đi thì không dùng bao thứ mà phải dùng như từ là cúng dường. Cúng dường cho Phật Pháp Tăng. Cúng dường cho những vị mà làm Phật sự như là quý ngài đây. Rồi sau đó là bố thí chẳng hạn người bệnh, rồi người đau ốm, rồi bố thí là phóng sanh chẳng hạn như vậy cũng là cái bố thí. Về vậy xin quý ngài cho chúng con tại sao mình phải làm như vậy trong cái pháp dược sư này.
Anh nói rất là đúng, tu phải cần cái phước mới tu được. Thành ra phải biết tạo phước mới có thể tu được. Những cái người mà nói và về Phật pháp, khi người ta tu, khi người ta thiền, khi người ta tới chùa, khi người ta niệm Phật mà người ta không tới đó là tại vì những người đó không đủ phước, họ không tới. Cái đó thật phải hiểu như hay là như vậy. Thành ra có nhiều khi mình ép mà tới cũng không được nữa. Thành ra vấn đề nếu trường hợp như vậy mà muốn giúp đỡ người ta thì thiện việc đầu tiên là nên tạo phước, thay thế người ta tạo phước. Hoặc là mình tới được chùa thì mình biết tìm mọi cách để mà tạo phước. Thì đó là cái căn bản của cái bước đầu tiên pháp đại thừa đó, là mình phải tạo phước. Thì mấy thầy mấy cô chùa Việt Nam mình đã dạy như vậy rồi. Cũng khuyến khích cái vị tới làm công quả. Rất người nhiều Việt Nam vào chùa nấu ăn, đem đồ ăn tới cúng cho mấy thầy mấy cô dùng. Đó là cái việc rất là tốt, tạo phước như vậy. Nhưng điều nói chung đó, cái vị phải hiểu đó, phước nó có đủ loại phước hết đó. Không phải là nếu mà nói phước thì cái phước phải dùng, phải có những tạo những đủ tất cả loại phước thì tu mới được. Để quan trọng nhất á là cái vị nhiều người như hồi nãy sư cô Hiền Nhẫn có nói đó, là nhiều người ta tới ta cần cái phước để mà làm ra tiền. Thì cái đó là phải đi làm công ăn việc làm đó. Thì chính pháp dược sư cũng có những cái phước như vậy. Tại vì nói đấy, nói chung đó, cái pháp dược sư là cái pháp mà có thể ngài dược sư Phật cũng là thiệt ra ngài cũng giúp chúng ta được vãng sanh về tịnh quả tịnh độ của ngài nữa. Nên thiệt ra về đó nó khó hơn nhiều hơn là về cái quả tịnh độ ngài A Di Đà Phật. Thường cái pháp dược sư là cái pháp mà bên người Hoa chúng tôi học đó, ngay từ ngày tiến hóa ra đó, là họ chú trọng về cái tiêu tai duyên thọ, hoặc là về những cái phước báo mình cần cái kiếp này đó. Đấy đó thành rất quan trọng. Thành cái anh hồi nãy nói là cái pháp dược sư là làm sao tạo pháp chứ gì. Thì mình phải hiểu là quý vị cần cái loại phước gì để mình tạo phước đó chứ. Nếu mình nói mà tạo phước mà chẳng hạn như nó tạo phước vãng sanh á thì mình phải tu niệm Phật, mình tu những cái pháp vãng sanh về mới tạo những phước để làm cái chuyện đó. Còn cái dược sư này á, mình muốn tạo ra là mình tu những cái pháp của ngài dược sư. Chẳng hạn như việc đầu tiên hết là quý vị có thể phát tâm cúng dường thỉnh mấy cái tượng, hình tượng của ngài dược sư Phật, Ngài Nhật Quang Bồ Tát, Ngài Nguyệt Quang Bồ Tát, ba cái vị hiền thánh đó, trong cái bên cái quả quả Ngài Dược Sư Phật, tịnh độ Ngài Dược Sư Phật đó, làm như vậy là cái vị đang tạo những cái phước báo về pháp Dược Sư. Tại sao nó quan trọng? Tại vì hiện bây giờ cái người Việt Nam mình không có pháp Dược Sư, thành thật mà nói không có. Pháp Cổ An là pháp tí xíu, một cái phần, một cái hộp cát của cái pháp Dược Sư thôi. Rồi đầu năm mới là mới làm gì ha? Năm có Việt Nam có cổ
em, lễ cổ đầu em. Năm là mình tụng cổ cái chú em. Tiêu tai cát cát tường.
Rồi nếu như quý vị chẳng hạn như bệnh hoạn mà tới chùa mà xin pháp Cổ An thì giống như là một giọt nước trong biển thôi. Cái phước nó chưa đủ để mà giải quyết những vấn đề đó. Thành ra phải hiểu là lý do mà người Việt Nam mình ít cái pháp Dược Sư là tại vì không chịu tu, không tạo phước người Dược Sư, không chịu tu pháp Dược Sư. Thành ra khi mà có những cái vấn đề trong cuộc đời những cái nhu cầu trong cuộc đời, có cái bệnh hoạn hoặc là những cái chướng ngại nó xảy ra trong cuộc đời, không biết sao giải quyết được, tại vì không có cái phước để mà cản trở hay là giải quyết những cái vấn đề đó. Ta nên phải hiểu là cái pháp Dược Sư là mình tạo cái phước để mình giải quyết những cái vấn đề đó, những cái bệnh hoạn, những cái tiêu tai, tại những cái vị người ta bị vào synagogue nó bị bắn chết hoặc là đi máy bay, đi rớt máy bay xuống đó, là tại vì nếu cái vị có phước Dược Sư cái đó không xảy ra được. Nó cản trở đấy, nó bảo vệ cái vị
tránh bị chết bất đắc kỳ tử, phải không thầy?
Tránh bất đắc kỳ tử, không bị tai nạn xe cộ, không bị ai đó. Thành ra tạo những phước như vậy, mình biết như vậy, mình tạo những phước như vậy. Thì Dược Sư là cái pháp mà quý vị thầy nói, bắt đầu nói là quý vị cúng dường tạo những hình tượng, ok. Rồi quý vị tu những pháp chuyện thứ nhì. Nếu quý vị muốn rõ hơn thì chúng tôi có giảng cái kinh mà Dược Sư đó, những cái phước gì đó, quý vị nghĩ là quý vị những cần những cái phước về Dược Sư. Trong đó Ngài Dược Sư có 12 cái đại nguyện, giảng rất rõ ràng có những cái phước báo mà sẽ tạo ra qua những cái đại nguyện của Ngài. Nó giúp đỡ trong cuộc đời chúng ta rất là quan trọng. Thành ra quý vị có thể, cái pháp thứ nhì là quý vị có thể lạy Dược Sư Phật, ok. Ở nhà đó rảnh đó thì lại đi ra lại đảnh lễ cho Ngài Dược Sư Phật, đảnh lễ cái hình tượng Ngài Dược Sư Phật, ok, đem cái bài hình tượng về nhà thờ xong rồi đảnh lễ Ngài, đó là tạo phước, phước rất là tốt thứ nhì, ok. Rồi thứ ba là khi mà quý vị làm hai chuyện đầu tiên như vậy rồi thì quý vị có đủ phước, quý vị mới có cái cơ hội mà tu được đó nha. Như anh nói đó, mình không có phước á, mình đòi tu là mình cứ hỏng hoài, mình cứ hớ
phải không thầy?
Chúng tôi đã thấy quá nhiều rồi, có nhiều người tới cái tâm đó là con muốn tu mà cái người con nói bây giờ mẹ mà tu là con tới đốt chùa của mẹ đó. Làm sao bây giờ? Rõ ràng mình chưa đủ phước thì mình hiểu như vậy thì mình phải lo tạo phước cái đó. Đừng ép cái duyên, đợi cái duyên tới. Thành là mình muốn tu đó, khi cái vị tạo phước rồi thì bắt đầu tu thì còn nhiều phước nó tạo ra hơn nữa. Đó khi vị thể tu được. Như tối thứ bảy chúng tôi có những cái lớp gì đó,
trì chú
trì cái chú Dược Sư để giúp tất cả những người mà tới chú đó để tạo thêm phước nữa, ok. Đó là cái trường hợp thứ ba. Và trường hợp thứ tư là cái vị nhiều khi cần chẳng như cho những người chúng tôi gặp bệnh ung thư, phải không thầy? Như thầy Hiền Trì bị tim, bị tim có nghĩa nó tới nó đòi giết mình, cái nghiệp báo nó tới nó đòi giết mình, nó đòi cản trở việc tu hành của mình. Nó có nghĩa là cái nó tới nó mình làm á, mình biết rằng cái việc sẽ khám phá rằng á, mặc dù mình tu được tạo phước, mình tu được, mình thấy rất nhiều khi mình thấy là cái phước mình tạo ra không đủ để mà giải quyết những cái vấn đề này. Thành cái phần thứ tư đó là cái vị phải cần tạo phước, là cần trợ người ngoài, bên ngoài tạo phước. Bên phía tàu, pháp tàu ta có những pháp như vậy, Việt Nam cũng có.
Dạ vâng vâng.
Nói hơi giả dòng.
Vâng vâng, một Phật pháp sư nói như vậy thì chúng con mới hiểu rõ được. Thì thường là chúng con là cứ biết lý do này, lý do kia. Không tạo phước và không tu. Dạ vâng, tức là không tu gì. Cho nên ngày hằng nhất ngày mới nói một câu là việc đời muốn nhất là thời liền nhất. Dạ vâng, còn tại mình không muốn nhất thôi. Dạ coi nhé, rồi xong đến bao giờ thì việc mới xong. cứ là cứ chờ đi là tới lúc mà tới đời như là pháp sư nói rồi đó, thì mà sư là không có phước rồi, thì tới lúc đó là nhờ với thầy với cô thì không biết là ai mà cứu nổi. Tại vì phải là theo cái lệnh nhân quả, theo cái phước cái báu mà đưa đi tới đó thì nó lại tạo không được nhiều nữa trong một phần. Thì chính ra là chính là mình tạo ra thì mình được hưởng hết cái phần công đức đó. Nếu cái tâm của mình nó không hoàn thiện đó, thì trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, cái tâm hoan hỷ thì cái phước nó mới tròn đầy. Dạ vâng, khi mà bố thí rồi thì xong có nhiều người, thì mô Phật chơi tâm chúng con thì tôi như bố thí rồi thì nghĩ lại tiếc. Và nghĩ lại tiếc là trời sao là cúng cho thầy đã thế này, mình cúng bớt đi một chút xíu thì có phải đỡ không? Đó, cho nên cái tâm bọn trẻ chúng con như vậy, cũng phải thú thật mà chim sám hối. Dạ vâng, chính vì vậy mà làm xong rồi thì phải biết là thì có những cái phước xong này nó quay trở lại hết về mình. Giống như là quý thầy đây giải thích ra không có phước thì làm sao mà tu được theo cái hạnh khác nữa. Vâng, mà bố thí là cái dễ nhất mà người ta có thấy là thật là khó khăn đối với chúng ta.
Chú Thiện Giác biết đó, là một trong những cái đại nguyện của Phật Dược Sư đó, là nói là sẽ cái phước Dược Sư đó, sẽ giúp cho những người đó đã đi vào cái đường tà rồi sẽ được đi vô cái đường chánh. Nên thầy hay khuyên bố, nhất là bố mẹ đó. Thì không có nên để tiền cho con cái, mà thay vì để tiền thì nên tạo phước rồi hồi hướng cái phước để phước lại cho con cái. Thì khi mà có phước bảo vệ rồi thì mình không có sợ con mình nó đi hư, đi chặt đường gì nữa.
Cảm ơn cô cho con xin được nói thế này. Hồi mà con đi qua và Phật Pháp á, thì sau đó có một vị nói con, trời, cái bà cụ này lớn tuổi lắm rồi nhưng mà bà có tiền nhiều lắm, không bố thí ai hết á. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Thì đó thì tôi xứ là nói ra thì cứ nói có một câu thôi, một mai mà vô thường tới thì muôn vật đều bỏ lại, chỉ có nghiệp thì theo mình. Nói một cây cái là bạn nghe bạn giật mình, bạn nghe bạn giật mình. Thì bây giờ là bạn đi rồi thì bà không có cái gì để mà mang theo hết chân á, thì bà giữ cái tiền của đó. Thì hóa ra nếu mà tiền của đó đưa đúng cho một vị chùa, cho vị thầy mà biết cách đầu tư cho bà thì có vẻ là bà lợi đến mấy. Dạ vâng, còn hơn cái là rút cuộc là mang đi đều là tay trắng hết. Dạ vâng, chỉ có nghiệp đi theo thôi. Thì lúc đó là mô Phật các thầy không biết là đổi thế nào với cô, đổi thế nào. Thì đụng một vài kiểu kinh thì chắc là cũng không có quá có mấy, nếu cái tâm con nghiệp của bà như vậy. Lúc còn khỏe mạnh, còn không biết tu thì hỏi cái lúc mà lúc lâm chung bao nhiêu nghiệp chướng, an gia trái chủ không có phước lấy gì mà đi, thì theo nghiệp mà đi mô Phật. Xin quý thầy với cô thì chỉ còn một vài phút nữa, chúng con thực sự là tri ân quý ngài, nghĩa là đổi sanh chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.